This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Good morning, Dũng Nghiêm. Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Sao Dũng Nghiêm khỏe không? Hôm nay là 6 tuổi tuần. Well, buổi sáng ngày hôm nay thì để tôi làm có một cái format nó khác chút xíu. Chút xíu đây thì chị Kim nói rằng sẽ có những cái câu hỏi của khán giả của gọi và ông sẽ cho hay là đã cho biết trước thì sẽ trả lời, tại vì hiện tại thì trên đường lái xe đó chị không có theo dõi cái những cái bản tin mà gửi đến vị sáng hôm nay, nhưng mà thì sẽ gửi người những bản tin về cập nhật với những của cái tình hình kinh tế Hoa Kỳ hiện tại, đặc biệt về cái thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Trong phải nói là vàng lên rất là cao, thì vì hôm nay vàng nó lên chạm mốc 2.000 đồng cho một lượng rồi, và cái lãi suất và cái nốt 10 năm nó lên 5%, và có hai cái chiều hướng mà đã làm cho thị trường sáng hôm nay nó rất bởi vì thứ nhất là cái cuộc chiến ở bên Israel như hồi nãy anh Trung Kim có đề cập đến, cái thứ hai là cái lãi suất thị trường, stock market họ nói rằng họ đoán rằng ông chủ tịch Quỹ Liên bang sẽ không lên lãi suất nữa. Tại vì khi mà ông high rate, ông tăng cái lãi suất lên như vậy đó, thì nó sẽ cái notes nó sẽ tăng lên nữa. Tức là tiền lời mà tăng lên thì người ta bỏ vào nhà băng nó đời được tăng lên nữa. Thì nó làm cho cái thị trường sẽ rất là khó chịu. Nó gọi là sẽ bị scratch. Đơn giản là người ta sẽ rút tiền từ cái risky investment để qua bên cái safety and red investment. Tức là cái tiền lời đó 5%. Tội gì vậy, cắt những cái khoán mua cổ phiếu cho nó mệt và nó lại liều lên cơ. Thì họ bỏ qua bên cái cổ không trái phiếu hết thì nó an toàn hơn. Và làm cho thị trường sáng nay có nhiều người họ đã rút tiền ra. Cái thứ hai là vàng lên, bởi vì chỉ người ta biết là vàng lên chạm 1-2 ngàn trong một ao thôi. Điều không có nói về cái tiền vàng Việt Nam hôm nay bao nhiêu. Và tình hình hiện tại bây giờ thì riêng về, thì chúng xin gửi về cái cổ phiếu của sáng hôm nay. Cái thằng Dow Jones thì giảm rất là nhiều. Em xin gửi vì riêng về Dow Jones thì giảm 175 điểm. S&P 500 thì giảm.
Rồi, cảm ơn Tiến Dũng. Thì mỗi buổi sáng thì trong chương trình Kinh tế Thị trường thì Tiến Dũng vẫn thường cho quý khán giả cũng như mọi người biết những cái chỉ số như Dow Jones, S&P 500 cũng như là Nasdaq. Thì với những người chơi thị trường chứng khoán thường xuyên thì nói chung là người ta rành rồi, nhưng mà có một số người họ, nhất là phụ nữ hoặc là những người không tham gia, hoặc là nhiều khi muốn tập tễnh bước vào cái chơi cổ phiếu, thì Tiến Dũng có thể cho quý khán giả biết sơ cái Dow Jones là gì, S&P 500 là gì và Nasdaq là gì, và tăng thì mình phải làm thế nào và giảm thì mình làm thế nào không, Tiến Dũng?
Cái này khán giả muốn biết hay anh Dũng Nghi muốn biết đây?
Dũng Nghi cũng muốn biết thêm sâu hơn, Dũng Nghi cũng biết sơ thôi.
Anh Dũng Nghi muốn cập tành mà đi vào cái định làm trade phải không? Gọi là gì? Trade như là buôn bán cổ phiếu hả? Cẩn thận nha, thật sự ra buôn bán cổ phiếu có hỏi là chuyện đơn giản thì cũng rất là nguy hiểm nha. Cảm ơn Dũng Nghi. Nếu mà quý vị nào mà chưa bao giờ buôn bán cổ phiếu hay là mới biết đây thì Tiến Dũng sẽ gửi quý vị thì mà biết nghe cho biết cho vui thôi, chứ thật sự ra như quý vị nào đã từng buôn bán cổ phiếu thì những cái thông tin này là họ đã nắm rồi, nó không có gì khó để mà hiểu hết. Cái quý vị thì thị trường market chúng ta thấy rằng có ba cái như là Dow Jones, Nasdaq hay là SP 500 thì nó đứng cho cái tên Standard & Poor's 500 Index, thì trong này nó có 500 cái công ty mà hiện tại thì con số này cũng trên 500 rồi. Thì chúng ta thấy thì cái số của nó là 10 SP 500 nó có dường như là đại dụng có coi là mà thí dụ đi dụng để coi lại có 33 thí dụ như SP 500 nó có khoảng 4.242 cái số điểm của nó, thì nó tương đương với lại 4.242 tỷ OK. Dù Dow Jones nó có 33.239 điểm thì nó tương đương với 33.239 tỷ. À, tại vì sao? Thì cũng sẽ giải thích quý vị. Những cái cổ phiếu nó cộng vô như vậy thì nó tăng giá tiền lên. Giờ SP500 nó có 500 công ty, thì 500 công ty tiền nó cộng lại là khoảng nhiêu đó tiền thì ta biết rồi. Và cái Dow, cái SP500 thì trong đó nó có những công ty mà chúng ta thì cũng xin liệt kê sơ thôi nha, tại nó nhiều 500 công ty lần. Chúng ta có là 3M làm những cái băng keo, rồi Airbnb cũng là một trong những cái công ty nằm ở dưới của SP500. Rồi có cả Allstate nữa, rồi AT&T hay là Bank of America, Best Buy. Đó là những cái công ty nằm trong cái register hay cái list index của SP500. Rồi Dow Jones Company thì nó có nhiều cái công ty. Dow Jones thì nó thành lập năm, cái cũng nhớ là khoảng thập niên 90 đến 1900 thì khoảng. Thì nó có Microsoft nè, Apple, Home Depot, Walmart, Nike, Boeing, Verizon, rất là nhiều công ty nằm trong đó. Thì trong những công ty khổng lồ này thì cái số điểm của nó là 33.000 tỷ, công ty một công ty lớn các quý vị. Rồi nói về Nasdaq đi, thì bây giờ riêng về SP500 và Dow Jones là những cái sàn, nó không phải cái sàn giao dịch nhưng mà nó là một cái những cái register cho những công ty đó. Rồi Nasdaq là chính thức một cái sàn giao dịch. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy trong TV mà ví dụ lấy điển hình như là VinFast đi. VinFast chuẩn bị lên sàn chứng khoán thì có nguyên chữ Nasdaq đằng trước thì cầm cái chuông gõ cái keng, tức là tôi chính thức lên sàn chứng khoán. Thì Nasdaq là một cái sân chơi để chúng ta trade trong đó. Một ngày như vậy nó trên 3.000 cái giao dịch, quý vị, nó rất là kinh dị. Thì nó có nhiều cái chúng ta thể vào đó rồi trade trong cái sàn chứng khoán. Nó hồi trước thì nó là một cái niêm, nó là nó định giá lên cái cổ phiếu gì là này lên đồng xuống 10 xu còn 90 xu, thì bây giờ nó đứng ra nó làm giao dịch giống như là, quý vị nhớ cái anh chàng Binance là cái về đứng ra sàn giao dịch về crypto thôi, nhưng mà sao họ buôn bán crypto luôn. Thì đó là cái tình trạng của Nasdaq là giống như vậy. Thì Nasdaq nó viết tắt cho cái chữ là National Association of Security Dealers, thì đó là cái chữ đánh riêng cho Nasdaq. Thì ta thấy dealer không, chỗ là chủ, giống như ta mua xe mà đấu giá đó, là chúng ta vào đó, tất cả dealer vào đó để mà đấu giá xe, nó na ná giống như vậy, thì dễ hiểu một cái hình dung như vậy ha. Sao anh Dũng Nghiêm có nắm được sơ sơ chưa?
Rồi bây giờ Dũng Nghiêm có hiểu hơn một chút. Dĩ nhiên là không thể nào múa rêu qua mắt thợ được rồi, nhưng mà nói chung mình cũng nắm được những cái cơ bản để mình hiểu nó là cái gì, để mà mình nếu mà mình muốn sau này kinh tế nó ổn định thì mình muốn chơi cổ phiếu thì mình cũng hiểu được sơ sơ, là mình còn hơn là không biết gì, đúng không Tiến Dũng? Thì có một câu hỏi khác là với cuộc chiến tranh ở Trung Đông đó thì đang xảy ra đó, thì mà ai cũng biết là Trung Đông là nơi sản xuất dầu lửa, thì sau này thì hiện giờ thì nói chung giá dầu cũng đang giảm, tại vì những bản tin cho biết là Tổng thống Biden vừa mới ký hợp đồng với lại Venezuela, cho nên giá dầu hiện giờ tương đối là giảm. Nhưng mà Trung Đông cũng là nơi sản xuất dầu rất lớn của thế giới, thì với cuộc chiến tranh này thì không biết sau này sẽ như thế nào, biết đâu sau này dầu sẽ khan hiếm hoặc là tăng giá đó. Thì theo ý kiến Tiến Dũng thì mình, nếu mà những người mà quan tâm đến cổ phiếu thì có bây giờ họ nên chuyển hướng đầu tư như thế nào, và với cuộc chiến tranh như thế này thì dĩ nhiên trên thế giới rất là cần nhiều vũ khí, các nước đang có chiến tranh rất cần vũ khí, thì mình có nên đầu tư, chuyển hướng đầu tư thêm những cái cổ phiếu liên quan đến lúc quốc phòng không, hay là với tình hình kinh tế như thế này mình vẫn mua vàng cất giữ ở thời điểm hiện tại, Tiến Dũng?
Cảm ơn Dũng Nghiêm. Thật sự ra trong cái thời chiến như vậy đó, mà không phải là quốc gia Hoa Kỳ là trong thời kỳ chiến tranh, nhưng Hoa Kỳ luôn luôn là backup trong những quốc gia đồng minh của mình. Nên Tiến Dũng thấy cái đầu tư cổ phiếu trong lúc này thì nó hơi risky. Không phải riêng về cái chiến tranh không thôi, mà mình dựa lên cái chiến tranh mình mua về quốc phòng cũng hơi risky. Nhưng mà nó ngoài trừ cái chiến tranh, cái lạm phát gia tăng, nền kinh tế nó đang bị rất là tệ, trì trệ nữa. Nên đầu tư vào cổ phiếu hiện tại bây giờ thì nghĩ rằng nó rất là risky, hiện tại bây giờ rất là liều lĩnh. Như anh Dũng Nghiêm có nói, người ta sẽ lợi dụng như điểm nãy cái giải thích quý vị, như hạn như là mùa đông thì chúng tôi bán than đá, mùa hè chúng tôi bán cà rem, ví dụ như vậy, thì chúng ta lựa lên những cái thời điểm để mà chúng ta đầu tư vào cổ phiếu. Nhưng mà đặc biệt trong thời điểm này, có nhiều quý vị nói là nếu mà chiến tranh như vậy thì đầu tư vào về quốc phòng, Defense là một trong những cổ phiếu chúng ta như vậy, như Lockheed, Raytheon. Thì cũng là hoàn toàn nghĩ rằng đi ngược lại cái việc trong lúc này thì nếu mà theo cá nhân ví dụ đó, thì hôm nay giải thích quý vị rất nhiều lần và cũng đã mở ra một cái hint tức là cho quý vị là mua vàng. Còn đầu tư cổ phiếu hiện tại bây giờ là chúng ta rất là risky, chẳng hạn như bây giờ defense. Hoa Kỳ đang không có tiền, Hoa Kỳ rất là cạn kiệt về tài chính hiện tại bây giờ. Thì mình đang nói về chính phủ Hoa Kỳ chứ mà nói về quốc gia Hoa Kỳ nha. Rất là cạn kiệt về tài chính hiện tại, quốc phòng họ chi ra cái số tiền họ cũng không có là nhiều nữa. Nhưng mà nói về đến lúc chiến tranh mà để mà đầu tư vào quốc phòng đó thì đây không phải là thời điểm, tại vì Hoa Kỳ vũ khí nhiều quá đi, họ làm rất nhiều vũ khí. Cái chiến tranh, một cuộc chiến dài một năm trở lại đó, thì chúng ta không đủ cái gọi là không đủ dài để chúng ta đầu tư vào quốc phòng. Thí dụ bây giờ Hoa Kỳ làm 1.000 trái bom, thí dụ nha, khi mà chiến tranh xảy ra Hoa Kỳ bán 100 trái, kéo năm đầu tiên bán 100 trái, năm hai bán 100 trái nữa, thì bán khoảng 10 năm sau mới hết cái những cái số đạn dược dự trữ của họ, thì lúc đó họ mới đi vào cái quốc phòng, họ mới chi ra những cái quốc phòng đó. Nhưng thí dụ nha, nên những cuộc chiến nhẹ nhàng như vậy thì chưa đến lúc Hoa Kỳ phải cạn kiệt những cái về cái đạn dược vũ khí của họ, nên đầu tư quốc phòng hiện tại bây giờ thì Dũng nghĩ là không có nên, hoặc là tùy quý vị thôi nha. Nhưng mà nghĩ là nếu theo Tiến Dũng trong lúc này đầu tư bởi gì thì Dũng nghĩ là không nên đầu tư quốc phòng, nhưng mà energy là một trong những cái chúng ta cũng nên để ý đến, tức là về battery, về dầu thô vân vân, thì đó những cái. Nhưng mà dầu thô, cái battery sáng hôm nay Trung Quốc một lần nữa họ lại cái graphite, như graphite là một trong những cái yếu tố mà để làm được cái bình điện đấy quý vị, thì họ lại không cung cấp cho Hoa Kỳ, họ nói là họ không bán nữa, thì làm cho cái hãng xe điện bây giờ lại gặp khó khăn nữa. Không biết Hoa Kỳ sẽ bắt đầu đi khai thác thêm cái vụ này hay không, mình chưa biết. Nhưng mà trước mắt bây giờ thì nếu mà đầu tư vào battery hiện tại giờ mà ở Hoa Kỳ đó, thì Tí Dũng cũng nghĩ rằng chúng ta cũng nên study thiệt kỹ trước khi chúng ta bỏ tiền vào những cái cổ phiếu riêng về cái energy, cái thứ việc. Xin trở lại Dũng Nghiêm.
Thì có một số người họ thấy cái tình hình như thế này mà họ lại có ý nghĩ là có ý định là chuyển sang đầu tư vào cổ phiếu chính phủ, nhưng mà như Tiến Dũng, những bản tin Tiến Dũng có đưa thì chính phủ bây giờ cũng mắc nợ tùm lum rồi, lại chi tiền rất là nhiều nữa, thì cái liệu cái nhưng mà người ta cho là an toàn, thì ý kiến Tiến Dũng như thế nào?
Hoàn toàn thì rồi trước đến giờ, từ mà xa xưa, từ khi mà nước Mỹ lập quốc đến bây giờ, thì chưa bao giờ chính phủ gọi là default, hay chúng ta dùng cái từ đơn giản là về business thì chúng ta dùng cái từ là bankruptcy. Nên cái tính đến ngày hôm nay cái Dũng nghĩ sẽ là như vậy, tại vì Hoa Kỳ không có trả nổi cái nợ của mình đang thiếu quốc gia. Dũng nhắc lại là nợ Hoa Kỳ thiếu quốc gia, chính phủ thiếu quốc gia Hoa Kỳ. Trên 30.000 tỷ này, thật sự ra chỉ có khoảng trên dưới 7.000 tỷ là chính phủ Hoa Kỳ thiếu nợ ở nước ngoài thôi. Còn lại tất cả là Hoa Kỳ thiếu nợ Hoa Kỳ. Chẳng hạn như tiền Social Security, Hoa Kỳ mượn rất nhiều để mà trả cho cái khoản thiếu hụt. Họ lấy tiền, họ giúp chiến tranh, họ giúp nước này nước kia rất là nhiều, và cuối cùng cái tiền họ thiếu hụt. Tức là khi nào đời tổng thống lên giảm thuế này nọ thì tiền thiếu hụt. Nhưng mà họ không trả nổi cái số tiền 30.000 tỷ. Nhưng mà at least họ cũng trả được cái tiền lời. Cái tiền lời Hoa Kỳ phải nói rằng mỗi năm họ thu không biết bao nhiêu ngàn tỷ tiền thuế của người dân. Thuế nhà, thuế đất, thuế business, thuế đủ thứ hết. Thì cái tiền đó dư sang họ trả khoảng 20-30 năm sau. Cái nợ lên Tiến Dũng cho rằng 60.000 tỷ họ cũng có thể dư sang trả cái tiền lời. Nhưng mà họ không trả cái nợ. Như thí dụ bây giờ Tiến Dũng mượn cái thẻ credit card. Đơn giản quý vị hiểu nè. 10.000 đồng. Tiền lời mỗi tháng credit card gửi về Tiến Dũng tốn 200 đồng tiền lời. Mỗi tháng 200 đồng cho 10.000. Tiến Dũng sẵn sàng dư xăng trả 200 đồng đó, nhưng mà trả 10.000 nợ Dũng không nổi. Tức là trả đời, suốt đời luôn 200 đồng, 300 đồng trả hoài. It's ok, sống với cái nợ luôn. Thì tình trạng Hoa Kỳ hiện tại bây giờ là nói như vậy. Nên nhiều người họ vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào cái cổ phiếu, hoặc là chính xác hơn là về cái công trái phiếu của Hoa Kỳ, cái thưa vị.
Cảm ơn Tiến Dũng. Nếu mà mua vàng thì Tiến Dũng có thể cho quý thính giả biết là mình mua vàng ở đâu và mua loại gì?
Tiến Dũng thì nếu mà nó mua vàng đó, tùy quý vị thôi. Quý vị tin tưởng một cái nơi địa điểm nào mua vàng lượng thì Mỹ không bán vàng lượng rồi, Mỹ bán vàng ao hoặc là ký lô luôn, một hao luôn, một cái thẻ một ký luôn. Nhưng vàng lượng thì thường thường Việt Nam thì họ dùng cái cách đo lường của châu Á thì chúng ta mua một lượng, còn Hoa Kỳ thì nó dùng về cái cách của Anh thì một ao thì tám chỉ mấy đó. Ví dụ qua giải thích quý vị nhiều lần mà trên cái Facebook của mình cũng có để cái đồng tiền mà chúng ta có thể giá trị resale value bán lại dễ mà tin tưởng nữa, cái đồng đầu tiên mà người ta có thể xài bán được dễ đơn giản thì là cái đồng Canada, cái đồng thứ hai là cái đồng American Eagle, và cái đồng thứ ba là cái đồng Buffalo, là cái đồng đứng đầu tiên luôn, là tốt nhất. Tại vì thế này, không phải là cái đồng Buffalo là nó tốt nhất, nhưng mà nó giải thích làm sao như vậy hiểu, là ví dụ như nó là một ao nhưng mà nó cân nặng một ao một chấm mấy phân đó, tức là họ chấp nhận để dư mấy phân để trừ ra là cái đồng này thật sự là 100% là vàng một 10 điểm luôn cho 49 nữa. Anh Duy em hiểu không? Thí dụ bây giờ có một chỉ vàng, thí dụ có một chỉ vàng phân kim cỡ nào không biết, nó sạch cỡ nào cũng là 9999 đúng không? Thì trong đó có 100.1% là chất cặn bã trong một chỉ vàng đó. Thì Thí Dũng sẽ bán một chỉ vàng cho Dũng Nghiêm mà cộng thêm một phân vàng ở ngoài để bù lại cái số mà không phân kim ra được đó, là đó là cái đồng Buffalo. Nên người Mỹ rất là chuộng cái đồng Buffalo, và cái đồng Buffalo này chúng ta bán ở đâu cũng rất là dễ, tại vì nó có một cái bảo chứng hay là một cách uy tín rất là mạnh. Nên ba đồng tiền đó. Còn vàng lượng thì Thí Dũng nói lại là chúng ta chỉ đi tìm Việt Nam mà mua, và chỗ nào uy tín nhất chúng ta mua thôi. Còn nếu mà vàng ao thì chúng ta mua bất cứ nơi nào họ cũng có bán. Chúng ta vào những cái online cũng có nữa quý vị. US Money, Trade, whatever, chúng ta nhiều lắm. Hay là Nikkei của ngay cả chúng ta muốn mua về digital, chúng ta mua ví dụ như là muốn mua 10 lượng, 10 ao digital, thì chúng ta mua vào đó để nó không có gửi về. Nếu ta muốn gửi về thì họ cũng gửi về cho chúng ta qua cái gọi là certified, gửi về cho chúng ta. Nên quý vị có thể tùy quý vị muốn mua thì đơn giản thôi. Dũng không có chỉ được chỗ nào, cái chỗ Dũng mua dù mà Dũng nghĩ là tốt, nhưng mà vì mua không tốt thì Dũng này đổi thừa, ông này mua không đúng thì sao. Nên cái mua vàng rất là dễ, cái quan trọng là có tiền mua hay không thôi. Xin trả lời Dũng Nghiêm.
Đúng rồi, quan trọng là có tiền để mua hay không thôi, cái đó là điều quan trọng nhất. Thì đúng như Tiến Dũng nói, thì nếu mà người Việt Nam mình hay có thói quen mua vàng loại ba đó, có nghĩa là vàng cây, vàng lượng đó, thì như Tiến Dũng nói thì quý vị cũng chỉ có thể bán lại cho các tiệm Việt Nam mà thôi. Nếu quý vị mua loại vàng của coin á, thì quý vị dễ bán hơn. Cũng rất tiếc là còn nhiều câu hỏi nữa, nhưng mà chương trình cũng đã hết rồi. Thì cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, và chúc Tiến Dũng có một chuyến travel vui vẻ nha.
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào thứ hai tuần sau, cũng trên làn sóng 11:60 AM.